Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha đề cao tự do tôn giáo và sự khoan nhượng. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 5 vừa qua, sau thánh lễ do Ngài Chủ tế tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, trong đó Ngài phong chức cho 19 linh mục thuộc giáo phận Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Ngài cũng xin 50.000 khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện cho chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài tại Thánh Địa. Đức Benedicto nói, cá nhân cũng như cộng đoàn, chúng ta cần phải cầu nguyện cho ơn kêu gọi, để sự cao cả và vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa thu hút nhiều người bước theo Chúa Kitô trong chức vụ linh mục và đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các đôi vợ chồng được sống thánh thiện, hầu bằng gương sáng, cho con cái thấy được những lý tưởng cao đẹp mà chúng cần hướng tới một cách tự do. Nhắc đến chuyến viếng thăm thánh địa sắp tới, Đức Thánh Cha nói đến những khó khăn mà các tín hữu Kitô tại đây đang trải qua. Ngài khẳng định rằng với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, Ngài mang đến cho họ sự nâng đỡ và gần gũi của toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, Ngài là một người hành hương vì hòa bình, nhân danh Thiên Chúa độc nhất là cha của mọi người. Ngoài ra, Đức Benedicto cũng ghi nhận rằng chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài cũng rất quan trọng cho công cuộc đại kết và đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha nói, Jerusalem là thành phố có ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Chính tại đây mà Chúa Kitô đã chết để quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa. Sau khi đọc kinh lạy Đức Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân của dịch cúm heo. Ngài nhắc nhở mọi người hướng về Đức Mẹ trong tháng 5, vốn là tháng dành riêng để kính nhớ Đức Mẹ. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà hữu trách trên thế giới hãy chống lại nạn đói và bảo đảm nguồn nước và năng lượng cần thiết cho cuộc sống. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội, hiện đang tham dự phiên khoáng đại thường niên lần thứ 15 về chủ đề giáo huấn xã hội công giáo và nhân quyền. Mở lời với các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội, sáng thứ Hai, mùng 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, đối với các tín hữu Kitô là những người cầu xin Chúa, xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, thì sự kiện ngày nay vẫn còn 1/5 nhân loại đang đói khổ, là một thảm trạng đáng xấu hổ. Theo Đức Thánh Cha, để bảo đảm lương thực đầy đủ cũng như bảo vệ các nguồn sống cần thiết như nước và năng lượng, các nhà hữu trách trên thế giới cần phải cổ võ tình liên đới và hỗ trợ với các vùng và các dân tộc nghèo nhất trên trái đất, cũng như đề ra một chiến lược hữu hiệu hơn để loại trừ những bất công xã hội giữa các nước và các xã hội. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vào giữa thế kỷ trước, và sau những khổ đau do hai trận thế chiến, và những tội ác khôn tả do các ý thức hệ toàn trị gây nên, cộng đồng thế giới đã thiết lập được một hệ thống công pháp quốc tế mới dựa trên các quyền con người. Giáo hội đã luôn luôn khẳng định rằng, các quyền cơ bản của con người phải được nâng đỡ và nhìn nhận bởi vì chúng gắn liền với bản tính con người, được tạo thành theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Đối với giáo hội, trật tự đạo đức và chính trị điều khiển các quan hệ giữa người với người, cắm rễ trong chính cấu trúc của con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng hoạt động của giáo hội trong việc thăng tiến các quyền con người được củng cố bởi một suy tư thuần lý, cho nên bất cứ người nào có thiện chí, dù thuộc tôn giáo nào, cũng đều nhìn nhận các quyền này. Tin Roma, Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq bác bỏ tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Đức cha Francis Jolicoeur, sứ thần tòa thánh tại Iraq và Jordan nói rằng, trái với nguồn tin do các dân biểu Iraq tung ra, Đức Thánh Cha không hề có chương trình ghé thăm Iraq nhân chuyến viếng thăm thánh địa vào ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 5 này. Tuy nhiên, Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết tại Amman, thủ đô Jordan, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với một phái đoàn giám mục thuộc nghi lễ Candy, do Đức Hồng Y Delhi, thượng phụ Baghdad, cầm đầu. Theo Đức Cha Sunikat, nếu Đức Thánh Cha có ghé thăm Iraq, thì ít nhất chương trình cũng phải được loan báo hai tháng trước. Tin Roma. Theo nhận định của hãng thông tấn Zenit, chuyến viếng thăm thánh địa mà Đức Thánh Cha khởi sự vào ngày 8 tháng 5 là cơ hội lịch sử cho cuộc đối thoại với Hồi giáo. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha làm một số cử chỉ rất có ý nghĩa. Tại thủ đô Amman của Jordan, Ngài vào một đền thờ Hồi giáo, Ngài gặp gỡ với các chức sắc Hồi giáo tại Jerusalem và Bethlehem. Ngài viếng thăm vòm đá tảng tại quảng trường các đền thờ Hồi giáo tại Jerusalem. Đây là điều mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không có cơ hội làm trong chuyến viếng thăm thánh địa hồi năm 2000. Sự kiện Jordan là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Benedicto, giúp đẩy mạnh các mối quan hệ giữa Công giáo và Hồi giáo. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai mùng 4 tháng 5 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, quốc vương Abdallah Đệ Nhị bin al-Hussein sẽ cho giảm thiểu tối đa các thủ tục ngoại giao để được gần gũi với Đức Thánh Cha trong chặng dừng chân tại Jordan. Quốc vương đã cùng với Hoàng hậu Rania tham dự lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo chương trình, chính ông đích thân đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường vào lúc 2 giờ 30 phút chiều giờ địa phương ngày 8 tháng 5. Và cũng cùng với Hoàng hậu tiễn đưa Đức Thánh Cha vào ngày hôm nay thứ Hai. Đây là một cử chỉ ưu ái khác thường mà ông muốn dành cho Đức Benedicto. Cha Lombardi nhắc lại rằng nhà vua rất tâm đắc với cuộc đối thoại giữa các tín đồ tôn giáo, và đã không ngừng cổ vũ cuộc đối thoại này bằng nhiều cách khác nhau. Trong sứ điệp Amman gửi cho thế giới Hồi giáo, quốc vương Jordan đã kêu gọi tìm ra một sự đồng thuận để chấm dứt cuộc bạo động do những thành phần Hồi giáo cực đoan chủ trương. Trong sứ điệp Liên Tôn Amman nhắn gửi một cách đặc biệt cho Kitô giáo và Do Thái giáo, nhà vua cũng kêu gọi cổ vũ hòa bình và các giá trị chung của Hồi giáo và các tôn giáo khác. Một trong những cố vấn thân cận của nhà vua là Hoàng thân Ghazi bin Muhammad. Hoàng thân này là người đã phối hợp việc soạn thảo lá thư với tựa đề Một Tiếng Nói Chung, mang chữ ký của 138 học giả hồi, và được gửi đến Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo Kitô trên thế giới. Tin Roma. Quản thủ thánh địa nhắc lại rằng các tín hữu Kitô cần phải ở lại thánh địa. Hôm thứ Tư mùng 6 tháng 5 vừa qua, phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Pier Battista Pisabella, dòng Francisco, quản thủ thánh địa, đã gợi lại hiện tượng các tín hữu bỏ nước ra đi. Ngài gọi đây là một vết thương đang chảy máu. Linh mục quản thủ thánh địa nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha đến đây trước tiên là vì các tín hữu Kitô và vì các cộng đồng đang đau khổ vì cảm thấy bị cô lập. Cha Pisabella nói rằng, chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Benedicto là một khích lệ lớn lao đối với các tín hữu Kitô đang sống tại đây. Chuyến viếng thăm này cũng là lời nhắc nhở cho toàn thể giáo hội, hãy nhìn về thánh địa và nhìn về các cộng đồng này. Về hoạt động của quản thủ thánh địa, cha Pisabella cho biết, quản thủ đã cho xây cất một số nhà với giá rẻ cho các tín hữu Kitô, cũng như mở các trường huấn luyện cho họ. Trong cuộc phỏng vấn, cha cũng nhắc đến các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các đại diện Hồi giáo và Do Thái giáo. Cha nói, chúng tôi đang chờ đợi một tiếng nói rõ ràng từ Đức Thánh Cha về các mối quan hệ mà chúng tôi cần có, nhất là trong bối cảnh hiện đang có nhiều khai thác và bút chiến. Cha Pisabella cũng tỏ ra không mấy lạc quan về việc chính quyền Israel trao trả lại nhà tiệc ly cho giáo hội Công giáo. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cử hành thánh lễ tại đây hồi năm 2000. Ngôi nhà vốn được xây cất tại nơi Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể, và kể từ năm 1342 là sở hữu của dòng Phanxicô. Năm 1551, ngôi nhà bị đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu và nay nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Israel.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha đề cao tự do tôn giáo và sự khoan nhượng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Hôm nay thứ Hai, 11 tháng 5, Đức Thánh Cha từ giã Jordan để lên đường đi Israel, tiếp tục chuyến viếng thăm thánh địa đầu tiên mà Ngài không ngừng gọi là cuộc hành hương vì hòa bình. Kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo và thái độ khoan nhượng là ý tưởng nổi bật trong các bài phát biểu của Đức Thánh Cha tại Jordan. Chiều thứ Sáu, mùng 8 tháng 5 vừa qua, khi vừa đặt chân xuống phi trường Hoàng hậu Alia tại thủ đô Amman, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đến Jordan là để viếng thăm các linh địa của Kitô giáo, cũng như đặt viên đá đầu tiên cho hai nhà thờ mới tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Theo Ngài, sự kiện này phản ánh chủ trương tôn trọng đối với tôn giáo và bảo vệ các quyền tôn giáo của chính phủ Jordan. Trong bài đáp từ quốc vương Abdullah đệ nhị và chào mừng quan khách tại phi trường Amman, Đức Thánh Cha khẳng định như sau: tự do tôn giáo dĩ nhiên là một quyền căn bản, và tôi hy vọng và cầu mong rằng sự tôn trọng đối với các quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá của mỗi người sẽ ngày càng được khẳng định và bảo vệ, không những tại Trung Đông mà còn trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha của nhân dịp này đề cao các nỗ lực của các lãnh đạo Jordan trong việc tìm kiếm một giải pháp công bình cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Hồi cuối tháng Tư vừa qua, quốc vương Abdullah đã gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và thúc đẩy ông hãy làm những bước quyết định cho hòa bình giữa Israel và Palestine. Nhà vua cũng đã gặp gỡ với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak để tìm cách tái lập các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine dựa trên giải pháp hai quốc gia cho cả hai phía. Đây cũng chính là lập trường và mong mỏi của Tòa Thánh và của chính Đức Thánh Cha. Chính vì vậy mà buổi chiều cùng ngày, khi viếng thăm Trung tâm Nữ Vương Hòa Bình của các nữ tu dòng truyền giáo Comboni dành cho người khuyết tật, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đến thánh địa chỉ với một ý chỉ và hy vọng, đó là cầu nguyện cho món quà quý giá là hiệp nhất và hòa bình, nhất là tại Trung Đông. Đó chính là mục đích của chuyến đi như được Đức Thánh Cha chia sẻ với các ký giả trên chuyến bay từ Roma đến Amman. Ngài nói, các tín hữu Kitô xác tín về sức mạnh của sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện mở tâm hồn của thế giới ra với Thiên Chúa, và chúng tôi xác tín rằng Thiên Chúa lắng nghe và có thể hoạt động trong lịch sử. Và tôi tin rằng nếu hàng triệu tín hữu Kitô cầu nguyện là bởi vì cầu nguyện thực sự là một sức mạnh, có thể tác động và làm cho chính nghĩa hòa bình tiến mạnh. Chính vì lời cầu nguyện cho một sức mạnh kỳ diệu như thế mà tôn giáo có chỗ đứng đặc biệt trong xã hội. Đây là điều mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh trong nghi thức làm phép viên đá đầu tiên cho trường đại học Madaba, trường đại học công giáo đầu tiên tại Jordan, do Tòa Thượng phụ Công giáo tại Jerusalem tiến hành xây cất. Đây là biến cố đáng chú ý trong ngày thứ Bảy, mùng 9 tháng 5 vừa qua. Trong bài diễn văn đọc khi làm phép viên đá đầu tiên cho đại học Madaba, khi đề cao vai trò của tôn giáo trong xã hội, Đức Thánh Cha cũng cảnh cáo rằng bộ mặt của tôn giáo có thể bị bóp méo khi nó được sử dụng để biện minh cho bạo động. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục để tránh điều mà Ngài gọi là hữu hóa tự do của con người, và làm cho tinh thần ra mù quáng. Trước đó Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm đền thờ Al-Hussein bin Tatal. Đây là đền thờ Hồi giáo lớn nhất tại Jordan. Trong bài diễn văn đọc trước các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại nước này, Đức Thánh Cha nhìn nhận sự hiện hữu của những mối căng thẳng và chia rẽ giữa các thành phần của các truyền thống tôn giáo khác nhau. Nhưng Ngài khẳng định rằng chất xúc tác đích thực làm phát sinh các căng thẳng và chia rẽ, và ngay cả đôi khi của các cuộc bạo động trên thế giới không phải là tôn giáo, mà là sự lèo lái ý thức hệ. Tiếp tục suy tư từ quan hệ giữa lý trí và đức tin đã được Ngài trình bày trong bài diễn văn đọc tại Đại học Regensburg, Đức Quốc hồi tháng 9 năm 2006. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô cũng như người Hồi giáo hãy phát huy khả năng bao quát của lý trí con người. Theo Ngài, lý trí có thể bảo vệ xã hội dân sự khỏi những thái quá của cái tôi lệch lạc, muốn tuyệt đối hóa cái hữu hạn và làm lu mờ cái vô hạn. Cũng trong bài diễn văn đọc tại đền thờ Al-Hussein bin Tatal sáng thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại tính đại đồng của các quyền con người. Ngài khẳng định rằng các quyền con người có giá trị cho mọi người, bất luận thuộc tôn giáo, nhóm chủng tộc hay giai cấp xã hội nào. Riêng về tự do tôn giáo, Đức Thánh Cha nói rằng, quyền này không chỉ giới hạn trong việc thờ phượng. Cách riêng đối với các nhóm thiểu số, quyền này còn bao gồm cả quyền được có công ăn việc làm và tham gia vào những lĩnh vực khác của xã hội. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha chắc chắn có một âm hưởng đặc biệt tại Jordan, nhất là vào giữa lúc tổ chức huynh đệ Hồi giáo và cánh tay chính trị của tổ chức này là mặt trận hành động chính trị, buộc Ngài phải lên tiếng xin lỗi về bài diễn văn đọc tại Đại học Regensburg. Có lẽ cũng muốn gián tiếp nhắn gửi với các thành phần Hồi giáo cực đoan này, mà Đức Thánh Cha đã khuyên các tín hữu Kitô hãy chuẩn bị cho nước Chúa qua các hoạt động bác ái và phục vụ người nghèo, bằng cách trở thành tác nhân của hòa giải cho thế giới. Đây là lời kêu gọi mà Đức Thánh Cha đã đưa ra khi viếng thăm núi Nebo, nơi mà Kinh Thánh viết rằng Thiên Chúa đã chỉ cho ông Môi-sen thấy đất hứa trước khi qua đời. Trong bài diễn văn đọc tại lãnh địa này, Đức Thánh Cha nhắc lại mối dây bất khả phân ly giữa các tín hữu Kitô và dân tộc Do Thái. Ngài bày tỏ ước muốn vượt qua mọi trở ngại để tiến tới hòa giải giữa các tín hữu Kitô và người Do Thái trong tinh thần tương kính và hợp tác. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Niềm tin tôn giáo giúp đương đầu với sự căng thẳng thần kinh. Đây là đề tài của một Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Cuộc sống con người, nhất là trong các xã hội văn minh tiến bộ, ngày càng bị căng thẳng. Nhịp sống ngày càng gia tăng. Đối với nhiều người, chỗ làm đã trở thành một nơi chạy việc giả, trong đó sự đe dọa mất việc không ngừng đè nặng trong tâm tư. Tình trạng bị căng thẳng thường xuyên này khiến cho hàng triệu triệu người mất đi niềm vui và sự phấn khích trong công việc. Phải thức dậy mỗi ngày đi vội vã chạy đến nơi làm việc đã trở thành một cực hình đối với nhiều người. Từ nhà đến sở, họ lại còn phải chen lấn giành giật chỗ ngồi trên các phương tiện di chuyển công cộng, hay phải giành đường trong các trục giao thông. Tình trạng ấy tạo nên những cơn giận bất thường, có khi dẫn đến xô xát và bạo động một cách vô ích. Ngoài công ăn việc làm, con người thời đại còn phải đương đầu với nhiều hình thức căng thẳng khác. Chúng ta bị căng thẳng nếu chúng ta không có được các tiện nghi chúng ta mơ ước, hay những kỳ nghỉ hè ở nước ngoài, và chúng ta lại gục ngã trước sự căng thẳng khi các thứ giấy nợ tràn ngập trong thùng thư. sự căng thẳng có thể đẩy con người vào tình trạng cô lập, ngay cả đối với bạn bè và người thân.
Ngày nay, không những người lớn mà ngay cả giới trẻ cũng không thoát khỏi tình trạng căng thẳng. Nạn bạo động trên đường phố trong các đô thị là một trong những thể hiện của tình trạng căng thẳng của thanh thiếu niên. Nạn tự tử là một trong những nguyên nhân chính của chết chóc nơi giới trẻ. Căng thẳng là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Vấn đề là làm thế nào để đương đầu và vượt qua được căng thẳng. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người có niềm tin tôn giáo, hay đúng hơn, những người thực hành tôn giáo, thường lướt thắng được căng thẳng một cách dễ dàng hơn những người không có niềm tin tôn giáo hoặc không thực hành tôn giáo. Những yếu tố cơ bản mang lại ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống của người có niềm tin tôn giáo không dễ dàng bị đe dọa bởi những biến cố bi thảm như bệnh tật, mất mát, sự suy sụp kinh tế và ngay cả cái chết của người thân. Vì những thay đổi bi thảm trong cuộc sống hàng ngày không thể đe dọa những giá trị và niềm xác tín của niềm tin tôn giáo, cho nên những người có niềm tin tôn giáo ít bị căng thẳng hoặc lướt thắng được căng thẳng hơn những người không có niềm tin tôn giáo. Niềm tin giúp xoa dịu sự thất vọng mà những kinh nghiệm tiêu cực có thể tạo ra. Ngày càng có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy rằng niềm tin có thể là thuẫn đỡ hữu hiệu nhất trước sự căng thẳng. Năm 1985, một toán chuyên gia tại Hoa Kỳ đã thăm dò tâm trạng của 240 người đang săn sóc cho những người thân bị bệnh lẫn. Đây là một trong những công tác nặng nề nhất trong gia đình. Cuộc thăm dò cho thấy rằng những ai biết nhìn gánh nặng đó dưới cái nhìn của niềm tin đều có một thái độ tích cực hơn những người không được niềm tin hướng dẫn. Cuối thập niên 80, giáo sư Kenneth Mayton, một chuyên gia tâm lý thuộc Đại học Maryland, đã khảo sát vai trò của niềm tin tôn giáo đối với tình trạng căng thẳng nghiêm trọng. Ông quan sát một nhóm người vừa mất người thân và một nhóm sinh viên năm thứ nhất phải sống xa gia đình và thích nghi với môi trường mới. Trong cả hai nhóm, cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người có niềm tin kiên cố đều đứng vững trước thử thách và căng thẳng. Chẳng hạn, những cha mẹ nào vừa mất con và cho biết luôn cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đều đứng vững trước thử thách. Các sinh viên mới bước vào đại học và được trang bị bằng một niềm tin vững mạnh, cũng có sức chịu đựng trước sự căng thẳng hơn những người bạn học xem thường niềm tin tôn giáo. Cuộc nghiên cứu trên đây cho thấy rằng, căng thẳng càng nghiêm trọng, thì những người có niềm tin tôn giáo càng cảm nhận được sự nâng đỡ. Bác sĩ Harold Koenig, thuộc trường Đại học Duke, Hoa Kỳ, cũng đã tiến hành một cuộc nghiên cứu lý thú với những người có trình độ học vấn trung bình. Trong số này, nhiều người tốt nghiệp đại học. Ông xin họ cho biết họ đã chống đỡ như thế nào mỗi khi gặp căng thẳng. Hầu hết, nhất là các phụ nữ, đều trả lời rằng niềm tin tôn giáo là kỹ thuật thường được họ sử dụng nhất. 3/4 những người đã dựa vào niềm tin tôn giáo để đối phó với tình trạng căng thẳng nói rằng họ đã đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, họ đã cầu nguyện hoặc đã mút lấy sức mạnh từ Chúa. Tất cả những người được bác sĩ Koenig tham khảo ý kiến đều thuộc tầng lớp có học và khá giả. Kết quả cuộc nghiên cứu hoàn toàn trái ngược với thành kiến cho rằng chỉ có những người nghèo khổ hoặc bị đẩy ra bên lề xã hội mới đi tìm chỗ dựa và niềm an ủi nơi tôn giáo. Trong một cuộc nghiên cứu khác, bác sĩ Koenig đã thăm dò ý kiến của các bệnh nhân về sức mạnh của niềm tin tôn giáo. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng những bệnh nhân nào tin tưởng nơi Chúa và cầu nguyện đều chứng tỏ rằng họ làm chủ được bệnh tật của mình.
sở dĩ các bệnh nhân này có được sự tự tin và bình tĩnh như thế là bởi vì họ tin tưởng rằng Chúa quan tâm đến họ và đáp trả lời cầu nguyện của họ. Niềm tin tưởng nơi sức mạnh của niềm tin tôn giáo có tác động mạnh mẽ trên sự bình tĩnh của các bệnh nhân, và thái độ bình tĩnh này là một yếu tố cần thiết cho việc chữa trị. Chính bệnh nhân là người quyết định về sự chữa lành của mình. Ngày nay, vì nhận thấy niềm tin tôn giáo có thể giúp con người đương đầu với căng thẳng và trầm uất, các chuyên gia chữa trị thường tìm hiểu về niềm tin tôn giáo của bệnh nhân. Niềm tin tôn giáo luôn giúp cho con người có thái độ tự chủ và bình thản trước bệnh tật khổ đau. Bác sĩ Koenig kể lại rằng, có một cụ già nọ. Bác sĩ Koenig kể lại rằng, có một cụ bà nọ hoàn toàn tê liệt, tiếp theo một lần bị tai biến mạch máu não. Dù vậy, cụ bà vẫn còn tỉnh táo và liên lạc với người khác bằng ánh mắt. Bác sĩ Koenig kể lại rằng, có một cụ bà nọ hoàn toàn tê liệt, tiếp theo một lần bị tai biến mạch máu não. Dù vậy, cụ bà vẫn còn tỉnh táo và liên lạc với người khác bằng ánh mắt. Ngày nọ, có một vị mục sư đến thăm bà và than phiền về số lời cầu xin mà giáo dân nhờ ông chuyển cầu lên Chúa, nhưng ông không có đủ giờ để đáp ứng mọi nhu cầu. Vị mục sư hỏi bà cụ có thể giúp ông. Vị mục sư hỏi cụ bà có thể giúp ông cầu nguyện cho một số người trong cộng đoàn không? Cụ bà dùng ánh mắt để nói lên sự ưng thuận đến hai lần. Và từ lúc đó, bà bắt đầu cầu nguyện theo ý vị mục sư. Điều này đã mang lại cho cụ bà sự bình an và một niềm an ủi lớn lao, nhất là khi nhiều tín hữu trong cộng đoàn đến thăm và cho biết lời cầu xin của họ đã được Chúa chấp nhận. Mặc dù chỉ sống được thêm vài tháng nữa, cụ bà vẫn luôn tỏ ra vui tươi cho đến cùng. Trong bệnh hoạn, cụ bà vẫn còn cảm thấy có đủ sức để trở thành hữu ích cho người khác. Một sức mạnh nội tâm như thế, con người chỉ có thể múc lấy từ niềm tin tôn giáo mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài thánh thể được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước, lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm và thánh thể của Chúa Kitô. Hàng năm trong lễ vọng phục sinh, giáo hội đều nhắc lại biến cố người Do Thái qua biển đỏ như được tường thuật trong Cựu Ước và cho thấy liên hệ của biến cố này với việc Chúa Kitô chết và sống lại, vì giáo hội tin nhận đó là cuộc vượt qua đích thực mà biến cố xưa chỉ là hình bóng. Khi nhìn vào chính việc người Do Thái hàng năm mừng biến cố vượt qua của cha ông họ, người ta cũng nhận ra một số liên hệ với thánh thể của Chúa Kitô, như qua việc mừng lễ vượt qua này, người ta sẽ nhận ra tính cách hy tế, việc tạ ơn và cái nhìn về thời kính chung mà thánh thể diễn tả. Chúng ta thử tìm hiểu qua các liên hệ này để có thể hiểu rõ ý nghĩa của phép thánh thể Chúa Kitô đã thiết lập cho giáo hội của Ngài qua ba khía cạnh sau đây. Thứ nhất, tính cách hy tế của việc mừng lễ vượt qua. Thứ hai, lễ vượt qua là một lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Và thứ ba, lễ vượt qua hướng tới thời kính chung. Trở lại khía cạnh thứ nhất, tính cách hy tế của việc mừng lễ vượt qua. Khi người Do Thái mừng lễ vượt qua hàng năm, họ đã giết chiên trong sạch như Kinh Thánh dạy, và giết vào lúc tại đền thờ có việc dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Chi tiết này đã cho thấy rõ việc mừng lễ vượt qua được hiểu như là một tác động dâng lên Thiên Chúa. Điểm này rất sáng tỏ vào thời của Chúa Giêsu, nhất là khi đền thờ Jerusalem vẫn còn và là trung tâm thờ phượng Thiên Chúa của người Do Thái. Về sau, khi đền thờ không còn nữa, nhưng ý nghĩa dâng hy tế trong ngày mừng lễ vượt qua vẫn còn. Vì người Do Thái về thời sau, khi giết chiên vượt qua đã hát bài chúc tụng ơn cứu rỗi Thiên Chúa ban cho họ, và trong bài hát chúc tụng này, ý nghĩa của việc dâng tiến hy tế được nói tới một cách rõ rệt. Hơn nữa, người Do Thái vẫn cầu xin để một ngày nào đó sẽ được cử hành việc dâng tiến hy tế này trong đền thờ của Thiên Chúa. Như vậy, khi cử hành lễ vượt qua hàng năm, người Do Thái đã cử hành việc tiến dâng hy tế lên Thiên Chúa, và cầu xin Thiên Chúa làm cho việc tiến dâng hy tế này sẽ được cử hành trong đền thờ như cha ông của họ thời xưa. Chúng ta vẫn thường nói, thánh thể là cuộc vượt qua của Chúa Kitô được cử hành lại ngày nay. Với liên hệ trên đây giữa thánh thể và biến cố vượt qua, ý nghĩa của thánh thể như là một hy tế được nhận ra cách rõ rệt. Ngày nay, mỗi khi cử hành thánh lễ, giáo hội dâng tiến hy tế lên Thiên Chúa bằng của lễ là con chiên vẹn sạch được xác tế xưa trên thập giá, và ngày nay, việc xác tế này được thực hiện qua dấu hiệu của bí tích. Khía cạnh thứ hai, lễ vượt qua là một lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Việc tạ ơn là một điểm quan trọng trong nghi thức cử hành lễ vượt qua. Điều này được nhận ra khi hát bài thánh ca Hallel, tức là việc hát các thánh vịnh 112 đến thánh vịnh 117, được mệnh danh là thánh ca khải hoàn ra khỏi đất Ai Cập. Các thánh vịnh này đã được phân chia để hát trong suốt bữa ăn, và mở đầu người ta đã mời gọi mọi người như sau: vì thế, chúng ta hãy tán tụng người, ca khen người, tôn vinh người, và chúng ta hãy nói lên trước mặt người, Alleluia. Rồi ở cuối bữa ăn và trước khi kết thúc bài thánh ca Hallel, người ta đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Lời chúc tụng chính yếu là một lời ca tụng, cảm tạ Thiên Chúa vì chương trình cứu rỗi của Ngài. Như vậy, việc tạ ơn Thiên Chúa là một điểm quan trọng trong buổi mừng lễ vượt qua của người Do Thái. Thánh thể là một lời tạ ơn. Trong liên hệ với việc mừng lễ vượt qua của người Do Thái, ý tưởng tạ ơn này lại càng được làm sáng tỏ thêm. Khía cạnh thứ ba, lễ vượt qua hướng tới thời kính chung. Ý tưởng kính chung được nhắc lại nhiều lần trong khung cảnh mừng lễ vượt qua của người Do Thái. Khi mừng lễ vượt qua, nhất là sau khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy, việc mừng này luôn hướng về thời sau hết, khi người dân sẽ được mừng lễ này trong thành thánh và trong đền thờ sẽ được tái thiết. Vì thế, trong lời chúc tụng cuối cùng, người ta kêu lên như sau. Sang năm chúng ta sẽ mừng lễ tại Jerusalem được xây cất lại. Song song với ý tưởng này, người ta còn thấy các ý tưởng khác, như việc tái lập dòng dõi David, việc Thiên Chúa sẽ trừng phạt những kẻ không tin và không tôn thờ Ngài, hoặc việc cầu xin Thiên Chúa tỏ uy quyền của Ngài ra cho các dân nước. Những tư tưởng này thường thấy trong văn chương cánh chung, mô tả thời cuối cùng, khi Thiên Chúa đến và ra tay thống trị tất cả. Việc cử hành thánh thể ngày nay cũng hướng về thời kính chung. Giáo hội đang cử hành phụng vụ trên trần gian để tôn thờ Thiên Chúa, nhưng vẫn ngưỡng vọng và hướng về thời Chúa Kitô sẽ lại đến trong toàn thắng và trong vinh quang. Vì vậy, thánh thể luôn đưa con người về thời kính chung, đồng thời thánh thể cũng là bảo đảm cho cuộc sống mai sau. Thánh thể đã hoàn tất ý hướng cánh chung mà lễ vượt qua của người Do Thái chưa được. Cho đến đây, chúng ta đã thấy được rằng cựu ước đã làm sáng tỏ ý nghĩa của bí tích thánh thể. Các bữa tiệc trong lịch sử của dân Do Thái đã cho thấy ý định của Thiên Chúa từ khi đưa họ ra khỏi Ai Cập cho đến khi ký kết giao ước với họ trên núi Sinai. Rồi các bữa ăn hàng ngày cũng như việc mừng lễ vượt qua hàng năm, cũng là những dịp con người đi vào trong liên lạc với Thiên Chúa qua cử hành phụng vụ. Các bữa tiệc này đã cho thấy công việc Thiên Chúa đã thực hiện cho dân người trong quá khứ, cho cha ông họ, mà bây giờ họ đang tưởng nhớ lại. Đồng thời cũng đem họ hướng về thời sau hết, khi Thiên Chúa hoàn tất chương trình của Ngài đối với dân Ngài đã chọn. Tất cả những điểm này đều được nhận ra trong bí tích thánh thể của Chúa Kitô. Vì thế, việc tìm hiểu các bữa tiệc trong lịch sử Do Thái và trong đời sống tôn giáo của người Do Thái giúp chúng ta hiểu hơn về mầu nhiệm thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau Thiên Chúa, các thiên thần và con người, đề tài thần học nổi bật thứ 4 trong sách ông Gióp là vấn đề khổ đau. Đây là vấn đề chính của sách. Ở đây không phải là việc khám phá ra nguồn gốc hay lý do của khổ đau hay tìm biện minh cho nó, mà là có thái độ đúng đắn trong điểm tột cùng của tình trạng sống. Ông Gióp, các bạn ông và chính Thiên Chúa đề nghị các quan điểm khác nhau. Trong phần dẫn nhập và kết thúc, khổ đau được coi như là một thử thách mà mọi người đạo đức vâng phục và trung thành đều phải trải qua. Ông Gióp bị rơi vào cảnh khổ đau để có thể công khai làm chứng cho sự gắn bó của mình đối với Thiên Chúa. Vì thế, thái độ đúng đắn trước các tai ương khốn khó là kiên trì trong lòng tin kính và thảo hiếu đối với Thiên Chúa. Câu chuyện cho thấy ông Gióp thắng vượt được thử thách như được chứng minh trong phần kết luận. Thật thế, chúng ta biết là ông lại được mọi sự phong phú. Nhưng giải pháp này không làm cho tác giả được thỏa mãn, vì trong cuộc sống thực tế, rất hiếm trông thấy các khổ đau chấm dứt trong một thời gian ngắn như vậy. Vì thế tác giả đã thêm vào truyền thuyết, bài thơ, trình bày các tâm tình của mình. Trước hết là quan điểm của ba người bạn ông Gióp là Elihu, Bindad và Sofa. Tiêu chuẩn mà ba người bạn ông Gióp đã theo để duyệt xét vấn đề khổ đau là công lý của Thiên Chúa. Nếu con người đau khổ và Thiên Chúa là đấng công chính, thì điều này có nghĩa là con người đã phạm tội. Khổ đau là hậu quả của tội lỗi và có mục đích đền tội. Trong trường hợp này, kẻ tội lỗi được mời gọi lấy đi lý do gây ra khổ đau, nghĩa là hoán cải trở về với Thiên Chúa, tránh xa sự dữ và như thế được tha thứ tội lỗi. Đây là giáo lý truyền thống của sự thưởng phạt ở đời này. Ai làm điều thiện thì được hạnh phúc, còn ai làm điều ác thì bị tai ương khốn khó. Khổ đau của ông Dốt là bằng chứng cho thấy ông đã phạm tội. Lý thuyết này không hoàn toàn sai, nhưng nếu áp dụng chặt chẽ cho mọi trường hợp, nó không đánh trúng mục tiêu, vì không có tương quan máy móc toán học giữa lòng đạo đức và niềm hạnh phúc, giữa khổ đau khốn khó và tội lỗi. Nói cách khác, không phải vì con người sống đạo hạnh và trung tín mà được hạnh phúc, và không phải vì con người gặp các tai ương khổ đau khốn khó mà có nghĩa là họ đã phạm tội. Trong trường hợp của ông Dốt bị khổ đau, ông ý thức rõ ràng là đã không phạm tội nào. Như vậy, thực tại cuộc sống chống lại lược đồ cứng nhắc của sự thưởng phạt trong quan niệm cổ điển của Do Thái giáo. Trước các khó khăn này, các diễn văn của ông Elihu tìm thay đổi lý thuyết truyền thống của sự thưởng phạt. Theo đó, khổ đau là một lời cảnh cáo của Thiên Chúa và là một phương pháp giáo dục. Nó khiến cho con người trở thành tốt lành hơn và thúc đẩy con người chu toàn các bổn phận của mình. Nếu con người không chấp nhận khổ đau và nổi loạn, thì cuộc mạo hiểm trở thành lời mời gọi quyết định, hoán cải hay phải chết. Lời khuyên của các người khôn ngoan hay linh hứng của Thiên Chúa có thể dẫn đưa con người tới chỗ có thái độ sống đúng đắn. Nếu nó không làm, thì chỉ còn có sự hủy hoại. Tuy nhiên, tác giả cho chúng ta hiểu rằng cả giải thích khôn ngoan này nữa cũng không giải quyết được vấn đề khổ đau. Đó cũng là lập trường của người đã lồng chương 28 vào văn bản để miêu tả sự khôn ngoan. Ông khẳng định rằng sự khôn ngoan là điều con người không thể đạt tới được và chỉ có Thiên Chúa biết đường đạt tới nó. Vì thế nên thần học mà ba người bạn ông Dốt đưa ra để thử giải quyết vấn đề liên quan tới thái độ con người phải có đối với khổ đau bị coi như là đã thất bại. Câu trả lời vĩnh viễn là lời xưng thú của ông Dốt sau khi được gặp gỡ Thiên Chúa trong sự tỏ hiện vinh quang của người. Trước Thiên Chúa oai nghiêm cao cả, ông Dốt ý thức được sự hư vô của mình. Như thế, lòng đạo đức truyền thống vụ lợi và toan tính ích kỷ đưa ra các yêu sách đối với Thiên Chúa, mất đi sự chắc chắn của chúng. Chúng là các chướng ngại ngăn cản tương quan thân tình giữa Thiên Chúa và con người. Ông Dốt từ bỏ các than van chống lại Thiên Chúa, từ bỏ các yêu sách là người vô tội, từ bỏ thách thức Thiên Chúa và ẩn mình trong sự thinh lặng thờ lạy. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đã khiến cho toàn con người ông rúng động, làm lung lay các lý lẽ biện minh ông đưa ra và khiến cho chúng trở thành các điều có thể tranh luận chứ không chắc chắn như ông vẫn tưởng nghĩ. Dĩ nhiên ở đây, các tai ương khổ đau khốn khó ông phải chịu phát xuất từ sự thách đố giữa Satan và Thiên Chúa. Chính Satan đã được Thiên Chúa cho phép gây ra các tai ương và khổ đau khốn khó đó trong đời ông để chứng minh cho khả năng của con người có thể kính yêu Thiên Chúa một cách vô vị lợi, chứ không vụ lợi như Satan tưởng nghĩ. Nhưng ông Dốt đã không biết điều đó. Ngoài sự hư không của mình, ông Dốt cũng khám phá ra và thừa nhận một sự khôn ngoan thiên linh và một kiểu hành động cao siêu tuyệt vời, can thiệp vào việc cai quản thế giới và con người, và con người không thể đạt tới sự khôn ngoan ấy. Phản đề giữa một trật tự có lý và sự không thể hiểu biết được chỉ có đối với con người, chứ không có đối với Thiên Chúa. Các mầu nhiệm của cuộc sống con người là một phần trong chương trình cao siêu của Thiên Chúa. Cả những tai ương và khổ đau khốn khó mà ông Dốt phải gánh chịu và cho rằng mình vô tội cũng là một trong các thực tại tuyệt diệu và không thể hiểu được. Và nếu chúng vô nghĩa đối với con người, thì chúng lại có nghĩa đối với Thiên Chúa. Trong viễn tượng này, làm sao ông Dốt có thể chịu đựng được các khổ đau khốn khó của mình đây? Cho tới lúc đó, ông Dốt đã chỉ biết Thiên Chúa qua sự tiếp xúc với truyền thống tôn giáo và nền thần học, nghĩa là một cách gián tiếp, trừu tượng và xa xôi. Giờ đây, trái lại, ông đã có thể biết người qua việc tiếp xúc cá nhân và trực tiếp và có thể tin tưởng nơi Thiên Chúa và sự trợ giúp của Chúa. Ông Job vẫn khổ đau và tật bệnh như trước vì Thiên Chúa không loại bỏ các tai ương khổ đau khốn khó cho ông, nhưng ông đã được chấp nhận vào trong một sự hiệp thông thân tình sâu thẳm với Thiên Chúa. Vì thế ông mang trong mình và chịu đựng nỗi khổ đau đó trong thái độ hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Điều kiện khốn khổ của ông còn đó, nhưng nó không hành hạ và khiến cho ông phải đớn đau khắc khoải nữa, vì sự hiệp thông mầu nhiệm với Thiên Chúa chiến thắng, và nó khiến cho nỗi âu lo khắc khoải của khổ đau bị nhồn cụt đi. Bề ngoài đã không có gì thay đổi cả, nhưng ông Job đã được thay đổi một cách sâu thẳm từ bên trong, nhờ một tương quan mới với Thiên Chúa. Đó là tương quan hiệp thông tín thác, nhưng không của tình yêu thương, của tình bạn giữa Thiên Chúa và con người. Có lẽ chúng ta đang ở trong lĩnh vực của sự kết hợp thần bí thiêng liêng giữa con người với Thiên Chúa. Các vết thương vẫn âm ỉ rớm máu, nhưng tín hữu được tràn ngập niềm vui và sự an bình sâu thẳm mà không có gì và không có ai trong đời có thể cướp mất hay hủy diệt được. Giải pháp cuối cùng được trao ban cho vấn đề khổ đau đó là sự thinh lặng khiêm hạ và chịu đựng trước mặt Thiên Chúa trong tinh thần thờ lạy. Thái độ này dựa trên xác tín rằng sự khổ đau bí ẩn và không thể hiểu được đối với con người được lồng vào trong một chương trình khôn ngoan và sinh ích lợi của Thiên Chúa. Sự hiệp thông với Thiên Chúa, trong đó mọi mâu thuẫn của cuộc đời con người được giải quyết, là thiện ích tối cao của con người. Tất cả mọi sự còn lại, kể cả các tai ương khổ đau khốn khó, đều là điều phụ thuộc. Chúng ta đang ở trên đỉnh cao của tôn giáo và luân lý, trong đó tương quan với Thiên Chúa được cột rửa khỏi mọi cáu bẩn của thái độ sống đạo vụ lợi, mang tâm thức thương mại, tính toán, đổi trác, mua bán của con người trần gian. Từ sách ông Job nổi bật lên một gương mặt mới mẻ của Thiên Chúa và một hình ảnh mới mẻ của con người. Từ con người quy ước, cám tạ Thiên Chúa vì mọi sự được trôi chảy và tiến hành phong phú, nảy sinh một con người sâu xa, có khả năng lãnh nhận và đại diện nhân loại khổ đau, kiếm tìm Thiên Chúa một cách táo bạo. Từ một vị Thiên Chúa đã được biết tới và đóng khung, phát xuất một Thiên Chúa không thể nào thấy trước được, khó khăn và nhiệm màu. Trong khung cảnh của một cuốn sách duy nhất, sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa, về con người và tương quan của nó với Thiên Chúa đã được gia tăng. Vì ông Job cũng giống như là một Gia-cóp khác trong thị kiến ban đêm của mình đã chiến đấu với Thiên Chúa. Vì tác giả thánh đã dấn thân dùng thiên tài văn chương và tôn giáo của mình để phá hủy các lược đồ cũ rích bằng cách thám hiểm tương quan giữa lòng tin và khổ đau trong chiều sâu của nó.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, tại thành phố São José dos Campos, bên Brazil, có một nhà tù nổi tiếng tên là Humaita. Trước đây, được đặt dưới sự quản lý của chính phủ, ngày nay nhà tù này được một tổ chức tư nhân điều khiển, không có lính gác vũ trang hay hệ thống an ninh. Thay vào đó, người ta áp dụng hai nguyên tắc cơ bản của Kitô giáo là Thiên Chúa là tình yêu và tôn trọng con người. Nhà tù Humaita chỉ có hai cơ quan hành chính làm việc theo giờ chính thức. Công việc còn lại
do 730 bạn tù đảm nhận. Họ thuộc đủ mọi thành phần, từ du đảng đến cướp của giết người và những tội ác liên quan đến ma túy. Mỗi người được chia cho nhiệm vụ trông coi một bạn tù khác. Thêm vào đó, mỗi tù nhân được chỉ định một người hướng dẫn tự nguyện từ bên ngoài. Người này làm việc với tù nhân trong thời gian bị giam giữ và sau khi mãn hạn tù. Các tù nhân theo học về phát triển nhân cách và được khuyến khích tham gia các chương trình giáo dục và tôn giáo. Một người đã từng làm việc trong các trung tâm cải huấn lâu năm, sau khi viếng thăm trung tâm Humaita, đã kể lại kinh nghiệm như sau. Khi viếng thăm nhà tù này, tôi bắt gặp những tù nhân tươi cười, nhất là người giữ chìa khóa mở cổng. Người này đã từng là một tên sát nhân giết người không biết gớm tay. Đi đâu, tôi cũng nhận ra những gương mặt thư thái bình an và những dãy nhà ở sạch sẽ. Bên cạnh những con người đang siêng năng làm việc là những câu kinh thánh có sức nâng cao và thúc đẩy tâm hồn con người. Humaita có một thành tích đáng kể. Tỷ lệ tái phạm chỉ khoảng 5% so với 75% tại các nhà tù khác ở Brazil. Tại sao lại có hiện tượng này? Du khách được một tù nhân hướng dẫn tới một phòng biệt giam khét tiếng. Người hướng dẫn mỉm cười giải thích, hiện nay vẫn còn có một tù nhân khét tiếng đang bị giam tại đây. Có lẽ quý vị cũng muốn biết người ấy. Khi tới cuối hành lang dài bằng bê tông, và khi tra chìa vào ổ khóa, người hướng dẫn ngừng lại hỏi, quý vị có thật sự muốn vào đây không? Dĩ nhiên, ai cũng nôn nóng muốn gặp được người tù biệt giam ấy. Người hướng dẫn thông thả mở cánh cửa khổng lồ, và du khách mới biết được người tù biệt giam ấy là ai. Đó là một cây thánh giá, được chạm trổ rất đẹp. Trên đó, Chúa Giê-xu đang giang tay chịu đóng đinh. Người hướng dẫn nói một cách nghiêm chỉnh. Ngài bị cầm tù cho chúng ta được tự do. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giê-xu đã giải thích cho Nicodemo hiểu được ý nghĩa của thập giá bằng cách gợi lại câu chuyện con rắn đồng trong sa mạc. Trong cuộc hành trình tiến về đất hứa, một số người đã bị rắn cắn. Để chữa trị họ, Môi-se đã sai đúc một con rắn bằng đồng và treo lên cây. Ai bị rắn cắn, nhìn lên con rắn đồng đều được chữa khỏi. Chúa Giê-xu cũng mời gọi chúng ta ngước nhìn lên thập giá của Ngài như thế. Thập giá không chỉ là tột cùng của tội ác nhân loại, mà thiết yếu là biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa đối với loài người. Nhìn lên thập giá, chúng ta nghe được chính lời của Chúa Giê-xu. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một của người cho thế gian, để tất cả những ai tin vào con của người, không phải chết, nhưng được sống đời đời. Đây hẳn phải là sự sống mà các tù nhân tại Humaita đã khám phá được và chia sẻ cho nhau. Thánh giá đã cho họ thấy được ách nô lệ mà tội lỗi đã giam cầm họ vào. Thánh giá
đã mang lại cho họ tin yêu và hy vọng. Thánh giá đã mặc cho cuộc sống của họ một ý nghĩa mới. Cuộc sống của người tín hữu Kitô chúng ta chìm ngập trong bóng thánh giá. Trong hân hoan, chúng ta làm dấu thánh giá để cảm tạ. Trong thử thách, chúng ta làm dấu thánh giá để tin tưởng. Trong đau buồn, chúng ta làm dấu thánh giá để cậy trông. Trong mọi sự, chúng ta làm dấu thánh giá để kêu cầu, chúc tụng tình yêu Chúa. Ước gì cuộc sống mỗi ngày của chúng ta luôn được diễn ra với niềm tin tưởng phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con hãy vác thánh giá mỗi ngày và đi theo Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận cuộc sống mỗi ngày với niềm tin vững chắc rằng luôn có Chúa đồng hành với chúng con. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.